tạp chí kinh tế.
Càng bị phương Tây trừng phạt vì can thiệp vào Ukraine và thôn tính Crimea thì Nga lại càng ưu đãi bạn hàng Trung Quốc. Những trao đổi về thương mại, dầu khí, năng lượng hạt nhân hay vũ khí là những mối quan hệ gắn liền Moscow với Bắc Kinh. Tổng thống Putin đã tháo gỡ tất cả những bế tắc về thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc để tìm một lối thoát cho nền kinh tế của Nga. Vào tuần trước, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, chỉ vài giờ sau khi từ Bắc Kinh trở về, Tổng thống Nga đã nhắc lại những ưu tiên về kinh tế và thương mại mà ông đã đề cập với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thượng Hải, rồi sau đó là Bắc Kinh trong chuyến công du Trung Quốc vừa kết thúc. Moscow và Bắc Kinh chủ trương nâng cao trao đổi mậu dịch song phương lên thành 200 tỷ đô la một năm. Từ nay cho đến năm 2020, chủ nhân của Điện Kremlin đã nhấn mạnh đến một mối đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc về phương diện kinh tế. Trước đó thì tại Bắc Kinh, lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng đã cam kết đẩy mạnh hợp tác trong rất nhiều các lĩnh vực, từ tài chính đến thương mại, từ năng lượng đến giao thông. Moscow và Bắc Kinh cam kết là sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ của nhau nhiều hơn nữa trong các khoản thanh toán song phương. Cũng tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mua bán khí đốt giữa Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga và CNPC của Trung Quốc, trị giá hợp đồng lên đến 400 tỷ đô la. Theo đó, thì Gazprom cam kết là trong vòng 30 năm sắp tới, kể từ năm 2018, sẽ cung cấp hàng năm 38 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc với cái giá là 350 đô la 1.000 mét khối. Trên thực tế thì Nga và Trung Quốc đã giáo diết đàm phán về thỏa thuận này từ hơn 10 năm qua. Trở ngại lớn nhất trong quá trình đàm phán liên quan đến vấn đề giá cả. Trung Quốc đang là một trong hai điểm tiêu thụ năng lượng hàng đầu của thế giới. Năm ngoái chẳng hạn, Bắc Kinh đã phải nhập khẩu đến 53 tỷ mét khối khí đốt để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ đang tăng thêm ở mức độ là 25% một năm. Tập đoàn CNPC không tiết lộ thông tin cụ thể về thỏa thuận vừa đạt được hồi tuần trước với Gazprom. Tuy vậy, tất cả các nhà phân tích đều đi đến kết luận là vô hình chung thì khủng hoảng Ukraine đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc để nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn sau nhiều năm dài thương lượng với phía Nga. Hơn bao giờ hết, Nga đang cần bảo đảm một thị trường lớn để giải tỏa bớt tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế mà châu Âu và Hoa Kỳ đang áp đặt. Trả lời trên đài phát thanh RFI, ông Pierre Terzian, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Cơ quan Tư vấn về Dầu khí PetroStrategy, phân tích thêm về thế thượng phong của Trung Quốc ở vào thời điểm này.
Le contrat que la Russie et la Chine viennent de signer en matière de gaz est l'un des plus importants jamais vu dans l'histoire des transactions gazières.
Hợp đồng mua bán khí đốt mà Nga và Trung Quốc vừa ký kết vào tuần trước là hợp đồng có trị giá lớn nhất chưa từng thấy trên thế giới. Phía Trung Quốc đã lợi dụng tình thế để mặc cả ráo riết với đối tác Nga, đặc biệt là về giá cả và khối lượng khí đốt mà phía Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể nói là Gazprom đã đoán trước được những ý đồ của đối tác Trung Quốc. Từ gần 20 năm qua, Nga đã luôn luôn chặn lại các dự án về đường ống dẫn khí đốt đi qua ngã biển Caspi để cung cấp khí đốt cho châu Âu. Các nước chung quanh biển Caspi, đứng đầu là Turkmenistan, đã tập trung xuất khẩu khí đốt sang thị trường Trung Quốc. Và nhờ có khí đốt của Turkmenistan mà Trung Quốc ở trong thế mạnh để áp đặt một số điều kiện với phía Nga, cụ thể hơn là để ép giá Gazprom. Gần một thập niên trước, Trung Quốc muốn mua vào 68 tỷ mét khối khí đốt của Nga hàng năm. Nhưng trong hợp đồng, hai tập đoàn CNPC và Gazprom vừa đạt được, thì khối lượng mua bán đó chỉ bằng phân nửa của con số nói trên một chút mà thôi.
Vậy câu hỏi trước mắt đặt ra là liệu rằng hợp đồng 400 tỷ đô la khí đốt mà CNPC và Gazprom vừa ký kết sẽ có giúp cho Trung Quốc giải quyết được vấn đề năng lượng của chính mình hay không? Chuyên gia Pierre Terzian trả lời.
Le contrat qui vient d'être signé ne couvre pas la totalité de la demande de gaz attendue en Chine.
Thỏa thuận vừa ký được với phía Nga không cho phép Trung Quốc giải quyết toàn bộ nhu cầu về năng lượng. Ai cũng biết nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc ngày càng tăng nhanh. Tuy nhiên, thỏa thuận này cho phép Trung Quốc đa dạng hóa các nguồn cung cấp và nhất là sẽ không phải phụ thuộc vào một hay vài quốc gia có khí đốt. Đồng thời, Trung Quốc cũng đa dạng hóa các nguồn năng lượng cần thiết, đáp ứng nhu cầu của khu vực sản xuất và tư nhân. Quan trọng hơn nữa là hợp đồng này gắn liền Trung Quốc với Nga, một quốc gia có dự trữ về khí đốt lớn nhất trên thế giới. Và cũng nhờ có hợp đồng mua bán trực tiếp với Nga mà Trung Quốc sau này sẽ ở thế mạnh khi cần để mua khí đốt của bất kỳ một đối tác nào khác.
Riêng về hậu quả đối với châu Âu thì Chủ tịch Tổng Giám đốc của Cơ quan Tư vấn Petrostrategy không cho rằng Nga dễ dàng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.
À long terme, lorsque tous les gazoducs que les Russes veulent construire en Sibérie orientale auront...
Về lâu về dài, một khi các đường ống dẫn khí đốt của Nga đặt ở vùng Siberia được hướng cả về Trung Quốc, và về mặt lý thuyết thì Nga có đưa khí đốt khai thác ở vùng Siberia sang Trung Quốc thay vì sang châu Âu. Nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết, bởi vì không khi nào Trung Quốc lại chi ra đến 400 tỷ đô la mà lại chỉ trông chờ vào dự trữ khí đốt của vùng Siberia. Chắc chắn là được cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, Nga sẽ phải khai thác thêm các nguồn dự trữ khác. Theo tôi, khả năng Nga ngừng bán khí đốt cho châu Âu để phục vụ Trung Quốc rất ít có thể xảy ra.
Trở lại câu hỏi, Trung Quốc và Nga đã mặc cả những gì với nhau và đôi bên đã nhượng bộ trên những điểm nào? Tập đoàn CNPC thì không chính thức thông báo là đã mua khí đốt của Nga với cái giá là bao nhiêu và trong 30 năm tới thì Gazprom sẽ cung cấp bao nhiêu khí đốt hàng năm cho phía Trung Quốc. Tuy vậy, theo các phương tiện truyền thông từ Moscow thì trong lúc mà Ukraine đang phải mua vào 1.000 mét khối khí đốt của Nga với cái giá dao động từ 401 đến 430 đô la thì với hợp đồng vừa ký kết tại Bắc Kinh tuần trước, Gazprom đã cam kết là sẽ bán khí đốt cho Trung Quốc với cái giá 350 đô la 1.000 mét khối. Sự so sánh nói trên cho thấy là Trung Quốc đã chiếm thế thượng phong trong các cuộc mặc cả với đối tác Gazprom, thế còn Nga thì đã bằng lòng bán rẻ năng lượng của mình cho đối tác Trung Quốc. Chẳng những thế mà để khí đốt khai thác từ vùng Siberia của Nga đến được thị trường Trung Quốc thì phía bên Nga phải xây dựng toàn bộ hệ thống đường ống dẫn mang tên là Power of Siberia. Và để hoàn thành đường ống dẫn khí đốt đó thì Gazprom sẽ phải đầu tư khoảng 60 tỷ đô la. Theo các nhà quan sát về phương diện thuần túy kinh tế mà nói, thì cả đối với nhà nước Nga lẫn với tập đoàn Gazprom chưa chắc là hợp đồng bán khí đốt 400 tỷ đô la cho Trung Quốc sẽ hấp dẫn như mong đợi. Vậy câu hỏi kế tiếp là tại sao Tổng thống Putin lại nhắm mắt để bán rẻ khí đốt của Nga cho Trung Quốc? Có hai yếu tố có thể cho phép trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, không ít người cho rằng là các doanh nghiệp được quyền xây dựng đường ống dẫn khí đốt đã thổi phồng cái giá thành của đường pipeline để đưa khí đốt từ Siberia sang Trung Quốc. Đây là điều mà họ đã từng làm trong dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Bovonenkovo ở ngoài khơi miền Tây Bắc Siberia tới thành phố Ukta. Do vậy, chưa chắc là Gazprom sẽ phải thực sự chi ra đến 60 tỷ đô la để xây dựng đường Power of Siberia như đã nêu. Lý do thứ hai nữa là dù có bị lỗ thì điều mà Gazprom và Nga nhắm tới đó là về lâu về dài, sau Trung Quốc, khí đốt của Nga sẽ còn được bán ra hai thị trường rất tiềm năng khác của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hơn nữa, thì việc Nga nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về hợp đồng 400 tỷ đô la vừa qua, một lần nữa đã thể hiện thái độ hết sức thực tiễn của Tổng thống Putin. Bởi vì sau khi đã thất bại trong việc dùng lá bài năng lượng để giữ chặt Ukraine trong vòng ảnh hưởng của mình, thì chủ nhân Điện Kremlin đã ý thức được rằng Nga không phải là nguồn xuất khẩu khí đốt duy nhất trên thế giới. Bằng chứng cụ thể là như chuyên gia về chiến lược năng lượng Pierre Tergion vừa phân tích ở phần trên, Trung Quốc lâu nay đã trông chờ vào khí đốt của Turkmenistan qua đường ống dẫn khí dài đến 6.400 cây số. Nhờ thế mà Bắc Kinh đã ở trong thế mạnh để có thể mặc cả với Gazprom. Ngoài Turkmenistan thì Uzbekistan, Úc rồi Qatar cũng là những nguồn cung cấp khí đốt khác của Trung Quốc. Chính vì vậy mà Moscow đã chuyển hướng các vòi ống dẫn khí đốt của mình từ Âu sang Á và chọn Trung Quốc là cánh cửa để mở ra thị trường Á Châu này. Tuy nhiên, chiến lược đông hướng nói trên của nước Nga cũng có nhiều thách thức khi biết rằng Bắc Kinh cũng đang khẳng định chủ quyền với một số vùng lãnh thổ của Nga tại lưu vực của con sông Amur và hồ Baikal. Sau cùng thì cả Nga lẫn Trung Quốc cùng chưa quên những xung đột đã từng xảy ra ở đường biên giới giữa hai nước dưới thời Liên Xô cũ. Sự gắn bó giữa Bắc Kinh với Moscow không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng hay là thương mại. Chúng ta đã biết Nga và Trung Quốc đang đề ra mục tiêu là vào năm 2020 nâng tổng đầu tư hai chiều lên cao gấp 7 lần so với hiện tại. Năm ngoái thì đầu tư qua lại giữa hai nước đã lên đến hơn 4 tỷ đô la. Thế rồi tổng trao đổi mậu dịch hai chiều hiện nay là khoảng 100 tỷ đô la một năm. Và ngoài những hợp đồng về dầu khí, Nga còn là một trong những đối tác về năng lượng hạt nhân đáng tin cậy của Trung Quốc, và sự hiện diện của các tập đoàn Nga như Rosatom làm giảm bớt áp lực của các tập đoàn năng lượng hạt nhân phương Tây đối với Trung Quốc. Riêng trong lĩnh vực quân sự thì Nga và Trung Quốc là những đối tác không thể tách rời khỏi nhau. Theo thống kê của tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport thì trong năm 2013 chẳng hạn, Trung Quốc chiếm đến 12% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga. Trước đó một năm thì Moscow cũng đã ký một hợp đồng trị giá đến 2,1 tỷ đô la để cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Bắc Kinh. Bên cạnh đó còn phải kể đến những hợp đồng cung cấp các linh kiện để rồi Trung Quốc tự lắp ráp trên lãnh thổ của mình. Nói một cách khác thì trên thực tế, tổng trao đổi mậu dịch chỉ riêng trong lĩnh vực quân sự giữa Nga và Trung Quốc còn cao hơn rất nhiều so với những con số chính thức được Rosoboronexport cung cấp. Thêm một yếu tố khác cần được lưu ý, đó là trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng mua vào nhiều vũ khí của Nga. Chẳng hạn như là năm 2011 thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc chi ra 1,9 tỷ đô la để mua các trang thiết bị của Nga. Như vậy, 15% vũ khí của Nga sản xuất ra là để bán cho Trung Quốc. Trong 20 năm qua, hợp tác quân sự song phương đã liên tục được mở rộng. Moscow cung cấp từ chiến đấu cơ cho đến máy bay vận tải, từ trực thăng cho đến các loại vũ khí phòng không như là tên lửa cho Trung Quốc. Một cách cụ thể hơn nữa thì Trung Quốc đã mua những loại vũ khí nào của Nga? Đây là điều mà Bắc Kinh đã giữ bí mật. Tuy nhiên một số các thông tin rò rỉ ra bên ngoài được báo chí Moscow thu lượm được cho thấy là Trung Quốc đặt mua nào là động cơ máy bay phản lực cánh quạt loại AL-31F. Đây là loại động cơ mà đến nay nước Nga luôn dành để trang bị cho các loại máy bay tiêm kích Su-30MKM để xuất khẩu sang Ấn Độ hay Malaysia. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã đặt mua luôn hơn 50 chiếc trực thăng vận tải loại Mi-17. Đáng chú ý hơn nữa là Moscow và Bắc Kinh cùng đang hướng tới rất nhiều các dự án nghiên cứu quân sự chung để cùng sản xuất vũ khí và các trang thiết bị quân sự. Từ năm 2004 tới nay, Nga đã liên tục là nguồn cung cấp vũ khí số 2 trên thế giới, chiếm từ 24 đến 27% thị phần của toàn cầu. Và như vậy là Nga chỉ thua sau có mỗi một Hoa Kỳ. Máy bay chiến đấu của Nga thuộc vào hàng lợi hại nhất và rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia, từ Ấn Độ đến Trung Quốc, từ Uganda cho đến Malaysia. Tuy nhiên, tương tự như là trong quan hệ chiến lược, Nga cũng luôn rất thận trọng trong hợp tác với Trung Quốc, nhất là sau khi mà Trung Quốc gần như là đã hoàn toàn thành công trong việc sao chép các chiến đấu cơ của Nga. Dù sao đi chăng nữa thì mọi người đều biết là ngay sau khi được chỉ định vào chức vụ Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 3 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã dành chuyến xuất ngoại đầu tiên để đến Moscow. Về phần mình, thì Tổng thống Putin luôn ý thức được rằng là để mở rộng tầm ảnh hưởng của nước Nga trên bàn cờ quốc tế, cả về phương diện ngoại giao lẫn kinh tế, thì Trung Quốc luôn là một lá bài then chốt, cho dù là giữa Moscow với Bắc Kinh không có một cái sự tin tưởng vững chắc lẫn nhau về mặt chiến lược. Nga và Trung Quốc không thực sự chia sẻ những lợi ích chung, và Bắc Kinh thì luôn sợ rằng ảnh hưởng của Moscow sẽ làm phương hại đến những quyền lợi của bản thân Trung Quốc.